tìm thử hết núi này non kia có thấy ông tiên nào còn sót lại không. Đi đâu mất hết mà không chết bây giờ đi đâu? Đó là một vấn đề mà người ta thì ít ai để ý, cứ nghĩ rằng nó được thuốc trường sanh bất tử là sống hoài, sống hoài bây giờ kiếm không ra, kiếm không có thì hỏi đi đâu. Như vậy thì cái muốn sống dai đối với đạo Phật nó là một cái ý niệm chưa có đúng. Bởi vì thân này hợp thì phải tan, tùy duyên, đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Bây giờ chúng ta muốn nó còn hoài thì cái điều đó không có thể được. Cho nên đối với đạo Phật, cái chuyện sống chết nó là chuyện thường, không phải là quan trọng. Mà không quan trọng mà bây giờ đặt nó quan trọng thì đó là một cái cũng là lệch lạc rồi. Đó, rồi tới những cái công dụng biến hóa vân vân thì cũng là cái lệch lạc. Vì vậy cho nên tu thiền mà còn nặng về những cái đó thì chưa hẳn là cái người hiểu đạo Phật đúng, mà đó là có thể đi lệch. Bây giờ nói thẳng về cái thiền nguyên thủy. Thiền nguyên thủy là cái thiền theo hệ thống, nếu kinh chữ Hán thì gọi là kinh A Hàm, bốn bộ kinh A Hàm dạy cái lối tu thiền gọi là thiền nguyên thủy. Còn nếu nói theo hệ Pali thì đó là các bộ Nikaya. Nikaya đó là dạy mình tu thiền theo cái lối nguyên thủy. Và thiền nguyên thủy thì có những cái pháp tu như là thiền tứ niệm xứ, thiền ngũ định tâm quán, hay là gần đây gọi là cái thiền minh sát tuệ. Đó là những cái lối thiền của nguyên thủy. Bây giờ tôi nói cái thiền của nguyên thủy, bởi vì cái lối tu thiền nguyên thủy là cái lối thiền đối trị. Đối trị như thiền tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh để đối trị cái bệnh gì, tức là cái bệnh về ái dục. Người nào nặng cái bệnh ái dục thì quán thân nhơ nhớp, nhờ thấy nó nhơ nhớp cho nên mình chán, mình gớm, mình nhòm nó, mình không có bị dính mắt. Đó là quán bất tịnh. Quán thọ thị khổ, chữ thọ tức là những cảm giác. Tất cả cảm giác của chúng ta đều là khổ. Tại sao vậy? Hiện giờ chúng ta thường hay thấy chúng ta có những cảm giác có khi khổ, có khi vui. Thí dụ như lưỡi chúng ta nếm những cái món ăn ngon thì chúng ta cảm thấy thích, đó là thọ lạc. Nếm những món đắng, cay, khó chịu thì chúng ta không ưa, đó gọi là thọ khổ. Như vậy thì có khi thọ khổ, khi thọ lạc. Mà tại sao đây nó quán thọ là khổ, tức là mọi cảm giác đều là khổ. Thì chữ khổ ở đây có nghĩa là vô thường. Tất cả cái cảm giác dù là ưa thích, dù là không ưa thích, tất cả cái đó đều là cái tướng bại hoại vô thường. Có rồi mất, có rồi mất, nó không có bền, không có thiệt, cho nên gọi là khổ. Khổ có nghĩa là không bền, không thiệt. Như vậy thì tất cả chúng ta sống thì luôn luôn bị chiều theo cái cảm giác, bị cảm giác nó lôi. Cảm giác gì mình thích, mình ưa thì nó cứ nó dẫn mình chạy theo nó. Cho nên ở đây quán thọ thì khổ, tức là quán tất cả cái cảm giác đều là khổ. Thì để trị cái bệnh, người ta thích vui, thích cái lạc. Rồi kế đó là quán tâm vô thường, là trị cái bệnh chấp thường. Chấp tâm mình là thường. Rồi quán pháp vô ngã là trị cái bệnh chấp thân này là có ta thiệt. Thì như vậy bốn cái pháp quán này là bốn cái pháp quán để trị bệnh. Người nào bệnh ái dục thì phải quán bất tịnh. Người nào thích những cái món ăn ngon, thích những cái cảm giác vui thì quán thọ thì khổ. Người nào mà nghĩ rằng tâm mình là thường thì phải quán vô thường. Người nào nghĩ ta là thật thì quán pháp vô ngã. thì đây là bốn pháp quán dùng trí tuệ chiếu soi đúng như thật. Bây giờ tôi nói cái gần nhất thì tất cả quý vị chúng ta thấy thân mình là sạch sẽ hay là thân mình là nhơ nhớp? Chúng ta gan nói thật thử coi, thân mình là sạch hay thân mình là nhớp? Chắc không ai chối được cái điều đó. Nếu thân mình là sạch thì chắc rằng không có ai chế ra xà phòng, cũng không có ai chế ra nước hoa chi, phải không? Hay là những cái thứ gì cho nó thơm đó, để cho nó tan mùi hôi. Sở dĩ chúng ta không có được sạch cho nên mới chế những cái đó để làm cho chúng ta bớt hôi hám. Thì như vậy thì thân của chúng ta nguyên nó là không sạch, mà chúng ta lầm tưởng nó là sạch, rồi sanh ra cái bệnh luyến ái. Bây giờ chúng ta biết rõ, thấy rõ nó là không sạch, đó là thấy đúng như thật, để rồi cái tâm mình nó không bị dính, không bị kẹt. Đó gọi là quán thân bất tịnh. Rồi thọ, rồi tâm, rồi pháp vân vân, những cái đó đều là cốt trị bệnh hết. Kế đó nữa là cái thiền ngũ định tâm. Ngũ định tâm tức là năm cái phương pháp tu thiền này để dừng năm cái tâm mà nó tạo tội lỗi của chính mình. Thì cái tâm thứ nhất là cái tâm ái dục, thì Phật dạy mình quán bất tịnh để dừng cái tâm ái dục. Hai là cái tâm sân nhế hay là sân hận, thì Phật dạy mình quán từ bi để trị cái tâm sân nhế. Ba là quán duyên khởi là để trị cái bệnh ngu si. Bốn là quán giới phân biệt để trị cái bệnh chấp ngã, vân vân. Thì như vậy tất cả cái pháp quán này là cốt ngũ dừng lại cái tâm của mình. Rồi cái thứ năm là quán hơi thở để trị cái bệnh loạn tưởng, đó là gọi là ngũ định tâm. Như vậy thì những phương pháp tu đều cốt là trị những cái bệnh của chúng ta. Chúng ta tu những cái pháp này dừng được những cái bệnh chúng ta đang có, đang mắc phải. Như vậy thì những cái hệ tu thiền dùng cái trí quán sát đúng là lẽ thật để khỏi dính mắc, thì cái đó là cái phương pháp tu của thiền nguyên thủy. Bây giờ tới cái hệ thống mà gọi là đại thừa, hay là chúng tôi gọi là bắc tông. Thì hệ thống bắc tông tu thiền là thiền như thế nào? Thì ở đây tôi kể lại một lối tu thiền mà Tông Thiên Thai ở Trung Hoa đương ứng dụng. Ở Trung Hoa trước đời Tùy thì có cái thiền sư Tuệ Tư ở núi Thiên Thai. Khi mà ngài nghiên cứu về cái bộ Trung Quán Luận của Tổ Long Thọ, khi nghiên cứu bộ này thì ngài lại phát minh ra cái lối tu gọi là nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam quán, thì trong cái nhất tâm tam quán đó thì căn cứ vào cái bài kệ hôm qua tôi có đọc đó, nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Thì ngài ứng dụng bốn câu kệ này vào phương pháp nhất tâm tam quán. Nhân duyên sở sanh pháp tức là quán các pháp do nhân duyên sinh ra, không có pháp nào mà tự nó thành, mà đã do nhân duyên ra cho sinh ra, cho nên Phật gọi nó là không. Ngã thuyết tức thị không, chữ ngã đây là Phật. Phật nói tức là không, tức là không có thực thể hay là không có tự tánh. Như vậy thì đây là một phương pháp quán. Ngài dạy người tu thiền này phải dùng trí tuệ nhìn thấy tất cả sự vật, từ con người cho tới muôn vật đều do nhân duyên sinh. Và do nhân duyên sinh cho nên không có cái thực thể, quán mãi như vậy mà không thực thể cho nên gọi là không, gọi đó là quán không. Không có thực thể gọi là pháp không. Rồi diệt danh vi giả danh, từ cái quán không đó qua cái quán giả. Quán giả tức là nó không có thực thể, nhưng mà khi duyên hợp thì nó có một cái giả tướng và đặt cho một cái giả tên, cho nên gọi là giả danh. Thì chỗ này tôi thường dùng một cái thí dụ đơn giản để cho tất cả quý vị thấy. Thí dụ như bàn tay của chúng tôi 5 ngón, chúng tôi co 5 ngón lại, thì ngay bây giờ quý vị gọi là cái gì? Là nắm tay. Tất cả gọi là nắm tay. Thì cái nắm tay này nó là có cái thực thể hay là đợi co 5 ngón mới có? 5 ngón co lại chúng ta gọi là nhân duyên sinh. Là từ 5 ngón co lại đó mới có cái nắm tay. Thì như vậy cái nhận định buổi đầu của cái nắm tay là nắm tay không có thực thể, do nhân duyên sinh, tức là 5 ngón co lại. Thì do nhân duyên sinh đó là nói một cách đúng đắn. Trước đâu có nắm tay, mà hiện giờ 5 ngón co lại thì chúng ta tạm gọi là nắm tay. Như vậy thì nắm tay là một cái giả danh chứ không phải là một thực thể. Mà giả danh thì cũng là giả tướng. Cái tướng này là hư giả. 5 ngón, nếu mà chúng ta tách rời từng ngón thì đâu có nắm tay. Mà khi 5 ngón co lại, chúng ta phân tích đây là ngón cái, đây ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út, thì mỗi ngón có tay riêng thì cũng không có nắm tay. Như vậy thì nắm tay không có thực thể. Mà nắm tay không có thực thể cho nên nói nó là không tự tánh, là không. Nhưng mà khi co lại thì chúng ta tạm đặt tên là nắm tay. Thì nắm tay cái tên giả để chỉ cái tướng giả, giả danh giả tướng. Thì như vậy cái quán thứ hai là diệt danh vi giả danh, vì nó không có cái thực thể nhưng mà duyên hợp thì cái giả tướng nó có, thì gọi đó là giả tướng, rồi đặt cái tên gọi là giả danh. Mà nếu chúng ta quán được như vậy thì diệt danh trung đạo nghĩa, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa trung đạo. Trung đạo nghĩa là sao? Nghĩa trung đạo nghĩa là thường thế gian nhìn sự vật hoặc là chấp có hoặc là chấp không. Bây giờ tất cả các cái sự vật chúng ta nói nó không có thực thể, không có thực thể nhưng mà có giả tướng, có giả danh. Như vậy thì có giả tướng, có giả danh mà không có thực thể thì chúng ta có mắc kẹt có và không không? Nếu thực có thì không có thực, bởi vì nó không thực thể. Nếu nó không thì nó có giả tướng, giả danh thì làm sao không được? Như vậy thì chúng ta không mắc kẹt hai bên có và không. Thì đó là cái lý trung đạo. Lý trung đạo là không mắc kẹt có và không, chứ không phải lý trung đạo có nghĩa là bên này có, bên này không, rồi có cái chặn giữa. Không phải vậy. Trung đạo nghĩa là hai bên chúng ta không kẹt bên nào hết, không dính, không kẹt bên nào, thì gọi đó là trung đạo đó. Hiểu vậy, quán vậy, đó gọi là cái pháp quán đại thừa, hay đó gọi là cái pháp quán của hệ thống Bát Tông. Như vậy đó là nói về cái thiền của hệ thống Bát Tông rồi. Bây giờ nói tới cái thiền mà tôi kể hồi nãy là cái thứ 5 đó, là tối thượng thừa thiền. Thì cái thiền đó gọi là thiền tông. Thì cái thiền tông này là cái thiền mà đang truyền bá mạnh ở Nhật Bản. Ngày xưa thì rất là thịnh hành ở nước ta từ thế kỷ thứ 6 mãi tới sau này. Như vậy thì cái thiền đó nó như thế nào thì đây tôi lược kể một chút cho quý vị thấy.